À, kế thì bây giờ Thế Tôn mà muốn nói lại nghĩa trên, mà nói kệ, tức là nói kệ để mà lập lại cái nghĩa trên, là phổ hiền ông nên biết tất cả các chúng sanh vô thủy quyển vô minh đều từ tâm viên giác các Như Lai kiến lập. Nghe không? Nghĩa là ngài chỉ rõ tất cả cái vô thủy quyển vô minh của chúng sanh đó, không? Tức là cái vô minh mà từ vô thủy, từ lúc mình mới bắt đầu mê đó, không? Đây tức là căn bản vô minh, không? Cái vô minh mà từ khi mới bắt đầu mê thì nó cũng gọi là cái quyển vô minh thôi, thì cái vô minh đó đó nó cũng không có thực thể, cho nên gọi là điều từ tâm viên giác mà kiến lập, không? Đó. Như vậy tức là sao? Tức là nói vô minh chứ còn thực là cũng không có cái gọi là cái thực thể vô minh nào riêng khác nữa, mà chỉ là một tâm viên giác thôi. Đó. Cho nên nó cũng gọi là từ tâm viên giác mà kiến lập, tức là nó không có riêng có, không? Vậy tức là cũng là một tâm viên giác thôi. À, thì cần mình ngộ trở lại cái gốc đó, không? Đó là cái căn bản. Cũng như thường thường mình học rồi mình nghe nói là có mặt trăng thứ hai, phải không? Đó, mặt trăng thứ nhất rồi mặt trăng thứ hai. À, đó, thì theo ngôn ngữ, không? Gọi là theo ngôn ngữ thế gian đó, thì mình nói tới giờ à, mặt trăng thứ nhất là mặt trăng thật đó, mặt trăng thứ hai là cái bóng, không? Cái bóng mặt trăng, thì đó gọi là có mặt trăng thứ hai. Nhưng mà đó gọi là theo ngôn ngữ thế gian mà nói, chứ còn đúng lẽ thật á thì không bao giờ có mặt trăng thứ hai. Đó. Mặt trăng này chỉ có một mặt trăng thôi, còn cái kia là cái bóng thôi, chứ đâu có phải là có thêm cái mặt trăng thứ hai nữa. Nhưng mà đó là nói theo ngôn ngữ của thế gian, à, tạm nói. Rồi nếu mà nghe vậy đó mà chấp à, có thật có cái mặt trăng thứ hai nữa, thì đó là lầm theo chữ nghĩa. Thì đây cũng vậy, nói vô minh thì đó là do cái mê rồi nó vọng hiện thôi, chứ cũng không thật có cái thực thể vô minh, cho nên cũng chỉ là một tâm viên giác thôi. À, cho nên đây gọi là vô thủy quyển vô minh đều từ tâm viên giác kiến lập thôi, à, đâu có cái vô minh nào viên khác nữa. À, cho nên ngộ tâm viên giác thì xong. À, ở đây mới thí dụ nè, giống như hoa trong không, à, nương không, tức là trong hư không đó, nương không mà có tướng, à, hoa không nếu lại diệt thì hư không vốn chẳng động, đúng không? Tức là rõ ràng giống như là hoa đốm ở trong hư không thì nó cũng nương nơi hư không đó mà nó, à, nó gọi là nó giả hiện, không? Rồi tức là do con mắt bệnh, à, rồi thấy trong hư không, à, nó có cái hoa đốm lăn xăng, à, thì vậy giờ khi mà hoa bệnh hết đó thì hoa hư không đó nó diệt, nó dứt đó, nhưng mà cái hư không đó, thì nó trước sau nó cũng vẫn là hư không thôi. À, thì cho nên gọi là hư không vốn chẳng động. À, vậy thì tức là cũng là theo cái ngôn ngữ thế gian, rồi mình nói à, có hoa đốm, à, nó sanh trong hư không rồi nó diệt trong hư không, à, chứ sự thật cũng không có cái hoa đốm nào sanh, nó chỉ là do mắc bệnh rồi mình vọng thấy vậy thôi, chứ đâu thực có cái hoa đốm. À, cho nên nó vô minh, nó sanh ở trong cái diệu tâm vi giác thì cũng như vậy. Đó. Ở đây mới hợp pháp lại nè, quyển từ các giác sanh, quyển diệt thì giác viên mãn, vì giác tâm chẳng động, không? Đó, à, tức là hợp pháp là cái quyển thì nó cũng từ giác mà nó sanh, chứ không phải là riêng có, cho nên là cái quyển diệt á thì cái diệu giác đó, cái gọi là cái viên giác đó, à, nó là nó viên mãn, nó chẳng động, à, tức là không phải vì cái quyển diệt rồi cái này nó cũng diệt theo, nó thành ra đoạn diệt mất hết, mà đây không phải vậy. Bởi vì quyển mà từ cái giác nó sanh, cho nên nó cũng không có cái thực thể, cho nên khi mà nó hết đó, thì cái giác tâm nó vẫn tròn đầy, nó hiện tiền, đó, chứ không phải là đoạn diệt. Cho nên à, như vậy thì cũng là để ngầm chỉ vậy, ai ai cũng đều có cái tâm thể viên giác này, không? Đó, à, nó sẵn vậy thôi, à, cho nên xưa nay nó chưa từng có sanh có diệt gì hết. À, như vậy mà mình không ngộ trở lại cái chỗ này để mà sống, không? Rồi lại cứ sống theo các thứ quyển hóa sinh diệt thì có thấy đáng tiếc không? À, à, tức là cái quyển hóa này nó cũng từ cái viên giác này mà nó sanh thôi, rồi nó diệt thì nó cũng vọng diệt thôi, còn cái diệu tâm viên giác này nó xưa nay là vẫn chẳng động, à, nó luôn luôn nó hằng hữu như vậy. Đó, thì cái đó mới là cái chỗ sống chân thật của mình, mà mình không nhận ra để sống, lại nhận những cái quyển hóa này để sống, đó mới thật là đáng tiếc. Đó. Rồi nếu các Bồ Tát kia và chúng sanh đời sau thường nên xa lìa quyển, các quyển thải đều lìa, như trong cây xanh lửa, cây cháy hết, lửa tắt. Đây là cũng là cái thí dụ đó, nghĩa là nói rằng ở phía trước là lần lượt để mà lìa các quyển đó, tức là phủi sạch hết dấu vết của quyển, cho nên gọi là xa lìa, rồi xa lìa tột, không còn cái gì để xa lìa. Cho nên đây gọi là các Bồ Tát rồi các chúng sanh đời sau đó thường nên gọi là xa lìa quyển đó, rồi các quyển đó thải đều xa lìa hết, giết sạch, không còn dấu vết. Cũng giống như là thí dụ như cái cây mà nó xanh lửa, hai cây cọ nhau xanh lửa, rồi cháy hết, lửa tắt, cho bay, giết sạch hết dấu vết của quyển, không? Tức là gọi là quên hết cái gọi là cái công phu tu hành, gọi là dùng quyển tu quyển, không? Cho nên đời cuối cùng là quên hết cái công phu, không còn thấy có cái gọi là cái chấp vào cái sở đắc, cái công phu tu hành của mình nữa. Cho nên ở trong nhà thiền có câu chuyện là ông Tăng hỏi ngài thiền sư Thanh Phát đó, hỏi khi mà nhà nghèo rồi gặp giặc cướp thì sao? Thì thiền sư Thanh Phát mới đáp là không thể lấy hết. Nhà nghèo mà gặp giặc cướp, nghèo tức là không có gì hết, không có gì hết thì giặc vào lấy cái gì? Đó, còn mình bởi nhà mình giàu cho nên giặc nó vào nó mới lấy được. Đó, còn nhà nghèo không có gì hết vào lấy gì cũng vậy. Nếu tâm mình không trống thì rồi giặc vào lấy cái gì? Đó, bởi tâm chứa chấp nhiều, chưa hận, chưa phiền não đủ cho nên đụng tới là nó dính. Đó, cho nên mà giặc nó mới vào được. Còn tâm không có gì hết thì lấy gì? Cho nên gọi là không thể lấy hết. Nhưng mà rồi ông Tăng hỏi thêm, nhưng mà vì sao mà không thể lấy hết? Thì ngài mới đáp là vì giặc đó là kẻ thân ở trong nhà. Tức giặc đó không phải là ai khác, là kẻ thân trong nhà. Thì ông Tăng hỏi, đã là kẻ thân trong nhà thì cớ sao lại trở thành giặc cướp? Thì ngài mới đáp, trong đã không ứng thì ngoài không thể làm gì được. Tức là giặc bên ngoài mà nó vào được á, là bởi vì có bên trong nó làm nội ứng. Cũng vậy, sáu trần gọi là lục tặc bên ngoài á, nó mà sở dĩ nó vào được đó là bởi mình có tâm. Tức là có tâm nhiễm thì nó mới vào được, chứ mình không có tâm nhiễm thì làm sao vào được. Cho nên có nội ứng thì nó mới vào được. Cũng vậy, sở dĩ là ma mà nó vào, nó phá được mình là bởi vì mình có tâm ma. Đó. Còn nếu không có tâm á, thì bên ngoài không thể vào được. Đó. Cho nên gọi là trong đã không ứng thì ngoài không thể làm gì được. Rồi ông Tăng hỏi, chợt khi mà bắt được thì sao? Thì ngài mới đáp là như vậy, thì trong ngoài đều bật hết tin tức. Nếu bắt được rồi thì dứt hết tin tức, không còn ở chỗ gì để vào. Rồi ông Tăng hỏi, sau khi mà bắt được thì cái công nó về đâu? Thì ngài mới đáp là thưởng cũng chưa từng nhận, không? Tức là đến đây thì cũng không chấp vào cái công đó nữa, không? Gọi là thưởng cũng chưa từng nhận. Thì ông Tăng hỏi, như vậy thì nhọc mà không công, tức như vậy thì làm nghĩa là nhọc nhằn, không? Mà rồi không có công gì hết. Thì thiền sư Thanh Phát mới đáp, công tức chẳng không, nhưng mà thành mà không ở, không? Đó, tức là công đó không phải là hoàn toàn nó gọi là nó trống rỗng, nó suông, nhưng mà thành tựu rồi mà không có ở, tức là không có chấp vào cái công đó. Đó mới là cái quan trọng. Thì ông Tăng hỏi, đã là thành công thì tại sao lại không ở? Thì ngài mới đáp là ông chẳng thấy nói thái bình vốn do tướng quân đem đến mà chẳng cho tướng quân thấy thái bình. Đó. Tức là đất nước Thái Bình là cũng do những vị tướng đã dẹp giặc giữ yên được mới được Thái Bình, Nhưng mà không cho tướng quân thấy thế bình, tức là không có cho mình sai, mình chết trên chỗ đó, rồi không đó, tức là chấp vào đó, đó đó là cái mắc kẹt, không đó. Cho nên đây thì gọi là trừ cái chấp vào cái công, gọi là công phu đó, thành ra có sở đắc. Cho nên đây thì nói giống như dùng quyển tu quyển cuối cùng rồi á, thì sạch hết cả hai, cái trí quyển rồi tu cái quyển, cả hai cũng đều dứt. Đó. Nhưng mà vậy không phải là hoàn toàn mà gọi là đoạn diệt không còn gì hết. Cho nên hai câu sau nói rõ, giác ắt không thứ lớp, phương tiện cũng như thế. Nghĩa là cuối cùng thì là hiển bày cái chân giác, không? Chứ không phải là không có còn gì hết. Nhưng mà cái này thì mình không cho mình mắc kẹt nơi cái thứ lớp, các phương tiện thôi. Cho nên gọi là giác thì ắt không có thứ lớp, rồi các phương tiện cũng như vậy. Không? Tức là vượt qua thứ lớp phương tiện. Đây là trở về cái giác sẵn có, nó nguyên vẹn từ thế nào ở nơi mình thôi. Chứ không phải là nó từ từ nó mới thành. Cái giác này không phải do mình tu cái từ từ nó thành, nay thành chút, mai thành chút, mốt thành chút. Không phải vậy. Mà đây là cái giác nó sẵn có nguyên vẹn ở nơi mình. Tu là chỉ là mình gạn lọc những cái quyển quá thôi. Khi mà quên hết cái quyển quá thì cái giác nó tự nó bài đầy đủ. Chứ không phải là trừ lớp quyển cái thì nó được cái lớp giác, trừ lớp quyển nó được thêm lớp giác nó mới vậy đó. Thì vậy thành ra cái giác này là cái giác nó tạo tác, thì nó cũng là cái vô thường sanh diệt. Còn này không phải vậy, cũng như là không phải là do cái phương tiện tu hành mà nó mới có, mà đây là cái sẵn nên mình tại mình quên thôi. Cho nên đây là cũng để cho mình không mắc kẹt vào cái gọi là cái phương tiện hay là cái thứ lớp, mà cũng là để làm rõ cái nghĩa ở trên mà Phật đã nói là biết quyển tức lìa, lìa quyển tức giác, chứ không có thêm cái gì khác. Đó là coi như là qua hết cái chương Phổ Hiền, đó là nói về cái hạnh đó. Nhưng mà đây là cái hạnh thuộc về định đốn đó, không? Vậy thì tóm lại thì tuy các pháp nó là quyển, không? Nhưng mà khi mê á, là ở trong đó mình thấy thật đó, nó là quyển, nhưng mà ở trong đó mình thấy thật, không? Cũng như bây giờ đây, thân mình là quyển nè, và tâm này cũng là quyển nè, nhưng mà bây giờ mình vẫn thấy nó thật đó. Cho nên đụng tới nó là phiền não, không? Đó, chạm tới nó tức là chạm tới cái tôi, cái ta này đó. Cho nên theo đó là cũng nghĩa là giận tức, rồi theo đó mà tạo nghiệp rồi chịu khổ, tùy quyển mà rồi cũng có chịu khổ. Nghĩa là thuận theo nó thì là cũng tham, hoặc là nghịch nó thì là cũng sân. Đụng tới cái quyển này thì cũng đỏ mặt, cho nên nó quyển mà do mê cũng vẫn thấy nó là thật, chứ đâu phải nó quyển cái là nó thành không rồi không cần phải tu gì hết. Cho nên trong kinh đã dạy rõ là cần phải xa lìa quyển. Đó, nó quyển nhưng mà cần phải xa lìa quyển, xa lìa đến không còn chỗ xa lìa thì mới xong. Đó, nghĩa là cũng phải nhờ cái gọi là cái trí tuệ giác để mình giác tột cái thể quyển đó. Giác tột cái thể quyển đó, nó vốn nguyên nó là chơn, tức là nó chơn thật, rồi không lầm với tướng quyển đó nữa. Đó, rồi sống trở lại đó, không? Cho nên viên mãn, nghĩa là cuối cùng á, nghĩa là tìm tột cái tướng quyển cũng không thấy được. Đó gọi là mới sạch hết dấu vết của quyển, gọi là không còn chỗ nào để xa lìa nữa, thì cái diệu tâm viên giác nó hiện tiền, cũng không có do cái gì khác mà được. Đó, thì cái đó đến chỗ đó mới gọi là thật, gọi là thấu tột được quyển, chứ không phải nó quyển rồi cái để tự nhiên. Tự nhiên cái nó hết, không cần phải tu gì hết.